Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài Kẻ làm người chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Bây giờ hãy nói về câu chuyện cô Tố Nga đi thăm Cẩm Vân và mua hàng trở về nhà. Cô trở về nhà đưa hàng ra mà khoe với mẹ và nói rằng là nhờ gặp Cẩm Vân chỉ bảo và trả giá giùm mình, cho nên mới mua được hàng tốt mà giá rẻ. Bà Tổng Hiền coi hàng thì bà cũng rất là vừa ý. Lúc ngồi lại ăn cơm tối thì Tố Nga mới nói:
Má, má chưa thấy mặt đó, mà má đoán hay quá à. Đoán giống gì đây? Thì hồi sớm mai đó, con khen cái cô ở chợ lớn đó, má nói cổ là con chệt. Thiệt quả đó, cổ là con chệt đó. Cha thì cha chệt, mẹ Việt Nam. Mà cha mẹ cổ chết hết rồi, bây giờ cô ở với một bà dì. Nhà cửa dọn dẹp ngộ lắm á. Mà bà dì ở cũng đại đàn tử tế dữ lắm. Còn cô Cẩm Vân đó thì cổ theo thiệt là khéo. Cổ hứa là cổ theo cho con á hả? Một cặp giày đó, để bữa nào cổ theo rồi đó, con đem cho má coi nha. Còn con đã vô nhà nó hay sao? Dạ thưa má có, con gặp cổ rồi, cổ mời con lại nhà chơi nữa. Cổ đãi trà rồi đãi bánh. Chà chả tía cô đó, hồi trước nó hả có bán cái tiệm trà đó má, nên cổ cho uống trà ngon lắm. Thì cái thứ con chợt khách mà làm nó là cái con chợt khách mà làm quen với nó làm gì? Dạ cổ là con chợt mà cổ tử tế lắm má ơi, để bữa nào cổ ra đây cho má coi, má mà thấy đó hả má cũng thương nữa đó.
Bà Tổng nghe nói thì lầm lơ, vì trong trí của bà đã sẵn trí khinh khi con chệt, cho nên bà cũng không tin lời của Tố Nga nói. Cách ba ngày sau, lối 8:30 sáng, Tố Nga đang nằm trên ghế xích đu mà đọc nhật báo, còn bà Tổng Hiền thì lục đục ở sau nhà bếp, đang kiếm coi con lại đi chợ về mà nó có mua những vật gì. Thình lình thì Tố Nga nghe có tiếng xe ngựa ngừng trước cửa, nàng liền ngồi dậy mà dòm. Nàng thấy Cẩm Vân trên xe kiếm bước xuống, mình mặc áo nhung màu một xe lót bông hường, trên đầu thì đội khăn lục sạn màu trắng, chân mang một đôi giày láng, tay cầm một gói giấy mỏng. Nàng thấy thì nàng mừng rỡ, lật đật đứng dậy, chạy ra để tiếp khách. Nàng bước xuống nấc thang, thấy Cẩm Vân còn đứng bỡ ngỡ ngoài cửa ngõ, thì nàng đưa tay mà ngoắt và nói:
Mời cô vô, cô hẹn ba bữa, thiệt đúng là ba bữa đó nghe.
Cẩm Vân vừa cười vừa bước vô sân, nàng tưởng Tố Nga ở phố hoặc ở một cái nhà trệt nho nhỏ, chẳng dè đến đây, nàng thấy một cái nhà lầu đẹp đẽ, trước sân có bông, có kiển, hai bên có mận và xoài, bởi vậy trong ý nàng có hí hơi rụt rè ái ngại một chút. Tố Nga bước ra sân mà tiếp khách, khi vô gần tới cửa, Tố Nga mới nói:
Bữa nay trời nắng khô ráo, tôi chắc cô cũng ra đó, nên từ hồi sáng tới bây giờ tôi nằm tôi đọc nhật trình, mà tôi có ý là tôi trông cô lắm đó. Cô có lòng chiếu cố, cô đến thăm em trước mà em để ba bữa mới tới thăm lại, thiệt em có lỗi nhiều quá, cũng vì cái cặp mặt dày nên em mới mang lỗi với cô đó, bằng không á hả em đã đi thăm cô lâu rồi nè, em mới theo xong hồi hôm qua đó, nên bữa nay em lật đật đem ra cho cô nè.
Cẩm Vân vừa nói dứt lời thì cô đưa cái gói giấy cầm ở trong tay cho Tố Nga. Lúc ấy đã vô trong nhà rồi mà Tố Nga không mời khách ngồi, lại lật đật lấy cặp mặt dày ra rồi cầm đâu lại trong tay mà ngắm. Nàng khen nức nở, khen là bỏ màu khéo, khen thiêu hai mặt giống nhau, Cẩm Vân được khen thì sắc mặt rất là vui, song nét mặt thì coi cũng có vẻ hơi ái ngại. Tố Nga coi cặp mặt dài một hồi rồi mới mời Cẩm Vân ngồi trên ghế để theo bộ salon ở dưới nhà. Cẩm Vân dòm trong nhà thấy đồ đạc chưng dọn rất là rực rỡ, thì nàng lại càng thêm ái ngại, muốn đi lại bộ ván để dựa cửa sổ mà ngồi. Tố Nga nắm lấy tay của Cẩm Vân mà nói:
Cô ngồi đây mà, ngồi đây được. Ở trong nhà tôi đó hả, có mình tôi với má tôi hà, chứ có ai đâu mà ngại, ngồi đi.
Cẩm Vân ngồi ghé trên cái ghế canapé. Tố Nga ngồi một bên rồi kêu con Nên rót nước ra cho uống. Con Nên bưng ra hai tách trà, Tố Nga mới hỏi Cẩm Vân:
Sớm mai có lót lòng rồi hay chưa vậy? Để tôi sai bầy trẻ đi mua bánh, về nhà ăn chơi ha. Dạ em có lót lòng rồi, em mới đi đó. Ở với chị thì em thiệt tình lắm. Hay em đói đó thì em thưa thiệt với cô, chứ cô đừng có mua vật gì hết á. Em uống tách nước trà này là đủ rồi.
Cẩm Vân vừa nói vừa bưng tách nước trà và uống, tay bưng coi dịu nhiễu, miệng uống rất là hữu duyên. Tố Nga ngó ra ngoài đường, thấy cái xe kiến còn đậu đó thì nàng quay sang hỏi Cẩm Vân:
Ủa, xe nó còn đậu ở đó làm chi vậy? Em có biểu nó chờ em đó. Chờ làm cái gì? Ở ngoài này thiếu gì xe, chừng nào về đó mình kêu xe khác về, hoặc là về xe lửa cũng được.
Thay kệ nó đi chị, chứ bây giờ mà mình thả nó về xe không đó thì tội nghiệp nó lắm.
Không phải, tôi muốn cô ở đây ăn cơm với tôi chơi rồi tới xế chiều rồi về.
Thưa cô không được, em có thưa với dì là em đi một chút rồi em về thôi. Nếu em ở chơi lâu quá đó, em sợ dì em trông.
Tôi muốn cô ở đây chơi với tôi một ngày. Thôi để tôi trả tiền xe đi, rồi tôi biểu nó trở về trỏng, thưa cho dì cô hay ha.
Không nên, để khi khác. Chị em mình còn nhiều ngày mà, chứ có phải một lần này rồi từ biệt nhau hay sao?
Hai nàng đương ép từ với nhau, bỗng đâu bà Tổng ở nhà sau đi ra nhà trước. Cẩm Vân thấy bà, liền đứng dậy chắp tay cúi đầu mà chào. Tố Nga cũng đứng dậy và nói:
Thưa má, có cô ở trong chợ lớn ra thăm con nè. Cổ có thiêu cho con một cặp mặt dày thật là khéo. Đây nè, nè má nè, má coi thử đi má.
Tố Nga lấy cặp mặt dày đưa cho mẹ xem. Bà Tổng cầm đi lại bộ ván mà coi, chẳng hiểu là bà khen hay là bà chê, mà bà coi thoáng qua rồi để trên ghế, dây lại tim trầu mà ăn và không nói câu nào hết. Tố Nga mời Cẩm Vân ngồi lại nói chuyện chơi. Cách một hồi bà Tổng mới quay sang hỏi Cẩm Vân:
Em đó, em là con của ai vậy?
Dạ bẩm bà, con đây là con của Ban Siêu.
Cha mẹ còn đủ hay không?
Dạ bẩm bà, cha mẹ của con khuất sớm rồi.
Có anh chị em gì hay không?
Dạ bẩm không.
Bà Tổng chỉ hỏi có mấy lời, rồi bà đứng dậy bỏ ra đằng trước. Hai nàng ngồi nói chuyện dông dài với nhau một hồi rồi Tố Nga mời Cẩm Vân đi lên lầu chơi. Cẩm Vân lên trên lầu, thấy nào là tủ kiến một mặt, nào là tủ áo hai cửa, nào là bàn cẩm thạch hột xòa, nào là ghế tô nê thượng hạng, bàn bureau, bàn rửa mặt, thứ nào coi cũng rất mắc tiền. Tố Nga mở cửa cái phòng bên tay mặt và nói với Cẩm Vân:
Mời cô vô phòng tôi chơi nè, ban đêm đó hả, má tôi ngủ ở dưới, tôi ngủ ở trên này nè, có mình hà, buồn quá.
Cẩm Vân bước vô phòng, ngó thấy giữa vách tường một cái giường đồng lau chùi sáng ngời, mùng lưới niệm còn trắng nõn. Trên đầu nằm có một cái tủ kiến đựng sách đầy mấy ngăn, phía dưới chân thì có một tủ áo bằng cây gõ, giữa cửa sổ có để một cái bàn nhỏ mặt vuông với vài cái ghế tô nê. Tố Nga kéo ghế tô nê mời Cẩm Vân ngồi giữa cửa sổ, rồi nàng cũng ngồi ngang đó. Cẩm Vân liếc mắt ngó Tố Nga, thấy sắc mặt của nàng không được vui như hồi nãy. Tố Nga xây mặt ngó ra ngoài cửa sổ một lát, rồi nàng thở dài mà nói:
Cô coi đó mà coi, nhà cửa mênh mông như vậy nè, mà có hai mẹ con ở thì vui sao được. Tôi có một thằng em trai, ngặt gì nó mắc đi học, Chủ nhật nó mới về, rồi tối nó lại vô trường. Tôi biểu nó xin ở ngoài này nó không chịu. Nó nói mỗi nữa rồi đi mất công lắm. Bởi vậy lúc bãi trường mới có nó. Còn ngày thường á hả, chỉ có một mình má tôi với tôi thôi hà. Chứ chứ chi mà tôi có thèm thấy em gái như cô vậy mà đặng hữu hỷ với nhau á thì nói gì nữa.
Nếu cô có đứa em gái đó thì chắc là cô bắt nó ở nhà với bà, đặng cô theo thầy. Chứ cô có ở đây đâu mà hữu hỷ.
Theo thầy làm gì? Theo sao được?
Tú Nga nói tới đó thì sắc mặt của nàng thật là buồn. Cẩm Vân không hiểu tâm sự của Tố Nga, nhưng mà nàng thấy Tố Nga buồn, nàng cũng không dám hỏi nữa. Tuy vậy mà có lẽ nàng kiếm lời giải buồn dùm cho Tố Nga, cho nên nàng mới nói.
Cô đó, cô còn có bà mẹ, rồi lại có được đứa em trai nữa mà cô buồn. Vậy chứ phận em nè, cha mẹ em khuất hết rồi, mà anh em cũng không ở, không có ai hết á.
Hai nàng ngó nhau rồi thì cúi mặt xuống. Cẩm Vân thì rờ tay lên trên bàn, Tố Nga thì nhịp chân dưới gạch, không ai nói tới ai hết. Hết một hồi lâu, Cẩm Vân đứng dậy vịn tay vào song cửa sổ mà ngó ra ngoài vườn. Tố Nga sợ nàng về cho nên nói.
Cô ngồi đó chơi, rồi tôi nói chuyện cho cô nghe.
Cẩm Vân ngồi xuống thì Tố Nga bắt đầu nói tiếp.
Tôi mới quen cô mà không hiểu sao đó, tôi thương cô quá à. Tôi muốn hai đứa mình đó kết làm chị em với nhau chơi được không? Không biết có đặng không?
Cẩm Vân nghe Tố Nga nói tới đó thì cười và đáp lại.
Phận em hèn mọn quá. Nếu mà cô sẵn lòng chiếu cố đó, thì em rất là đội ơn, chứ em đâu có dám đèo bồng.
Thôi, đừng có khiêm nhượng gì hết á. Để tôi nói như vậy ha. Tôi 20 tuổi, tôi lớn hơn cô có 3 tuổi thôi. Vậy từ đây thấp lên đó, kêu tôi bằng chị, chứ đừng có kêu bằng cô nữa nha, nghe lợt lạc lắm.
Xin Vân, mà chị cũng phải kêu em bằng em, chứ đừng có kêu bằng cô nữa đó nha.
Ừ, chứ làm sao?
Hai nàng nói tới đây thì cùng cười với nhau, coi bộ rất là tương đắc. Tố Nga mới hỏi.
Em đã trọng rồi đó, vậy mà dì đã có ý định gả em nơi nào hay chưa? Dạ chưa, em chưa có muốn lấy chồng.
Ủa tại sao vậy?
Dạ tại em chưa muốn chứ sao chị. Đời này đó hả, đàn ông con trai họ yêu ma lắm. Phần nhiều đó hả, họ mê đồng tiền, chứ không có mê nhân nghĩa chi hết á. Phần em nè là gái, mà em phải gạn đục lóng trong. Em còn nhỏ, không thích gì hết á.
Ừ, em tính như vậy là phải lắm đó. Em phải thủng thẳng mà chọn lựa. Nếu mà em vội lắm rủi gặp chồng mà không biết điều đó là em mang khổ trọn đời đó. Chị có đi cái đường đó rồi. Chị ngó thấy trông gai rõ lắm, nên chị khuyên em đó, em phải dè dặt nghe không. Hồi trước á, chị cũng tính như em vậy đó. Tính để thủng thẳng mà chọn lựa. Té ra cái phần của chị đó là phần rủi, nên chị chọn lựa không được. Bởi vậy mấy năm nay nè, chị rầu rĩ lắm, không biết chừng nào.
Chị rầu rĩ đi gì vậy?
Để chị nói cho em nghe. Chị gốc ở dưới Láng Thế đó, thuộc tỉnh Trà Vinh. Ông già chị hồi lúc trước đó, ông làm cai tổng. Hồi chị mới có 17 tuổi à, cũng bằng em như bây giờ đó. Ông già chị, ông đi hầu kiện. Ở trên này nè, ông gặp thầy, là chồng của chị ở dưới Mỹ Tho đó. Thầy nói thế nào mà không biết, mà ông già chị ổng hứa gả chị cho thầy. Ông già chị ổng về, rồi ổng rủi ổng nhúng bệnh chừng tháng rồi ổng từ trần. Tuy lúc mà ông già chị mất á, thì chồng chị chưa có đi coi nên không chưa nói gì hết á. Xong trước khi ông già của chị ổng mất á, ổng có trối với má chị á, là biểu một hai đó, phải gả chị trong chỗ đó đó. Làm con mà cãi cha mẹ thì đâu có được. Bởi vậy đó, chị phải nhắm mắt đánh liều mà vâng lời ba của chị. Thiệt hồi đó đó hả, chị tưởng thầy hai làm thầy thầy thông thầy ký, dầu tánh tình nó không được cao thượng đi nữa cũng không lẽ đến nỗi đê tiện. Té ra đó, phần số của chị rủi lắm em ơi. chị gặp một người chồng không có liêm sỉ gì hết, không biết nhân nghĩa nữa, cứ đà thả đi bài bạc, rượu trà rồi đi điếm hoài hà. Mới dưới về 2-3 ngày á, thì nó gạt chị, rồi giật 1.000 đồng bạc, rồi từ đó về sau đó hả, cứ đánh chửi chị nè, rồi biểu phải về xin tiền cho thầy tài, chứ không á hả, là nói tiếng nào á, mà có tình hoặc không có tình không có nghĩa gì nữa hết á. Thầy có tiền đưa cho thầy á, thì êm, mà không có tiền đó thì thầy đánh miệng, thầy đánh rồi miệng chửi. Chị ráng chịu mấy tháng rồi, chị mới than, dám than phiền với má chị đó. Em biết hồn má chị nghe rồi á hả, nổi giận luôn, rồi má chị nhất định dắt chị lại, không cho ở với thầy nữa. Má chị biểu lại với chị là chị vô đơn mà xin phá cái hôn thú hoài. Xong chị nghĩ vậy nè, phận đàn bà con gái trong 12 bến nước đó, gặp may đó thì nhờ, mà gặp rủi đó phải chịu. Thì nay chị gặp rủi, gặp chồng vô tình bất nghĩa, chị xin phá hôn thú rồi lấy chồng khác hay sao? Huống chi thầy hai đó là chồng của ông già chị Định. Nếu mà chị bỏ thầy đó, thành thử chị mang lỗi với linh hồn của ông già chị lắm. Thà là thầy xin để, chứ dầu mà thầy có quấy mấy đi nữa đó, chị cũng không nỡ để thầy.
Cẩm Vân ngồi chăm chỉ mà nghe Tố Nga nói. Tố Nga nói tới đây thì nàng chau mày thở ra. Cẩm Vân thấy vậy mới hỏi:
Thế là mấy năm này đó, chị với thầy hai không ở chung với nhau nữa hả?
Ừ, tuy không ở chung một nhà, xong thầy cũng chà lết lên xuống hoài hà. Hồi ban đầu đó, chị mới về ở dưới nhà đó, thầy xuống, thầy rầy rà, hâm chuyện cân bừng, hâm làm hết nhà chị. Không hiểu thầy nghĩ làm sao đó, cứ hâm như vậy rồi không kiện. Để từ ngày mà chị về ở trên này đó, thầy lên giả lả, chứ không làm hung nữa. Má chị ghét thầy lắm, nên thầy lên đó hả, thầy ngõn nghẽn chứ đâu có dám ngang tàn. Má chị rầy ôm xòm hà, thầy cũng không dám nói nữa đó. Xong về dưới rồi gửi thư đó, rồi nói là thầy mắc nợ họ đòi hung quá à, nên xin chị 200 bạc đặng trả nợ. Chị thấy vậy cũng tội nghiệp nên chị mới lén mua măng đa đó gửi cho thầy mới ngày hôm kia đó.
Vậy té ra là thầy quấy mà chị cũng còn thương hả?
Thì đó là chị làm theo cái phận sự của người vợ thôi, chứ nào có phải mà gửi tiền mà cho đó là thương đâu em. Thầy với chị khác nhau như là một mặt trắng một mặt đen vậy đó, cư xử cũng khác, tính tình cũng khác, ý tứ cũng khác nữa, cái nào cũng khác hết trơn á. Vợ chồng như vậy đó thì ở chung với nhau sao được, có cái gì thích với nhau đâu mà thương hả em. Trí của thầy thế nào á chị biết rõ hết á, còn phần thầy đó thì chị dám nói chắc là với cái ngày thầy chết á cũng chưa hiểu được cái bụng của chị đâu.
Cẩm Vân nghe nói tới đây thì cười, Tố Nga cũng cố gắng gượng cười theo, mà nàng ứa nước mắt. Đồng hồ treo tầng dưới gõ lẳng lặng 10 tiếng. Cẩm Vân đứng dậy xin từ giả mà ra về. Tố Nga cầm ở lại ăn cơm hết sức mà không được, cho nên phải ép lòng đưa nàng xuống tầng dưới, đặng cho nàng về. Hai nàng bước ra khỏi phòng, Tố Nga mắt lui cui đóng cửa phòng, Cẩm Vân đi lại đứng dựa bàn bureau mà chờ. Cẩm Vân thấy trên bàn có để 2 khuôn hình dựng đứng, còn 1 khuôn nữa thì nằm úp xuống mặt bàn, bụi bặm đóng đầy. Nàng cầm 2 khuôn dựng đứng mà coi, thì thấy 1 khuôn có lộng hình của Tố Nga, còn 1 khuôn nữa thì là của một người con trai, đầu chải tóc ma ninh, mình mặc đồ tây, đứng tréo chân, cánh tay trái thì dựa trên cái bàn, có để 1 bình bông với ít cuốn sách, còn cánh tay phải thì thọc vô trong túi quần. Nàng đang cầm cái hình của người con trai đó mà coi. Tố Nga khóa cửa lại, rồi mong men lại ngó thấy Cẩm Vân đang coi hình, bèn nói rằng:
Hình đó là hình của thằng em tôi đó. Thằng ba nó chụp hôm nó bãi trường.
Cẩm Vân lật đật để hình người ấy xuống, chụp lấy hình của Tố Nga mà nói:
Hình của chị chụp khéo quá à, chị còn dư cho em tắm, đặng em lộng kiến để em làm kỷ niệm chơi.
Tố Nga kéo hộc tủ lấy 1 cái bao thơ rồi mở ra lấy cho Cẩm Vân 1 tấm hình. Cẩm Vân chúm chím cười mà nói:
Cảm ơn chị, để bữa nào á hả em đem hình của em ra cho chị 1 tấm. Còn hình của ai mà bỏ úp ở đây?
Cẩm Vân với lấy cái khuôn hình bỏ úp trên bàn, Tố Nga mới nói:
Hình của thầy hai.
Cẩm Vân cầm coi thì thấy một người con trai bộ tướng lỏng khổng, cũng chải tóc ma ninh, cũng mặc đồ Âu phục, nhưng mà trán thấp, mặt thõn, răng hô, coi không được thanh nhã như cái hình của người con trai hồi nãy. Hai nàng dắt nhau xuống lầu, Tố Nga và thò tay vào túi và nói:
Để chị trả tiền gặp bạn giày cho em. Bao nhiêu vậy em?
Không, em cho chị đặng đóng đi chơi, tiền gạo làm gì?
Em cho chị đó thì chị cảm ơn, nhưng mà dầu em không ăn tiền công đó thì cũng phải để cho chị thối tiền cườm rồi chung lại cho em chứ.
Ôi, chút đỉnh mà hãi gì chị, em cho chị đó để làm kỷ niệm chơi, lại không được hay sao?
Tố Nga không biết nói sao cho nên phải bỏ cái bóp vô trong túi úp lại. Cẩm Vân bước vô nhà trong đặng thưa với bà tổng mà ra về. Bà chỉ ừ thôi mà bà cũng không cầm cô ở lại ăn cơm, mà cũng không quay lại ngó mặt Cẩm Vân. Tố Nga đưa Cẩm Vân ra xe quyến luyến, người mời vô chơi, kẻ dặn có ra thì phải ghé. Kính thưa quý vị vừa nghe tiếp truyện dài Kẻ làm người chịu của tác giả Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.